Chương 657. Thất bại tôn ngộ không không ngờ rằng việc cho một chỗ nghỉ ngơi ngẫu nhiên lại khiến hắn rơi vào bẫy phục kích. Hắn nhận ra rằng mình đã bị theo dõi từ lâu chứ không phải là sự trùng hợp. Hơn nữa, kẻ thù của hắn không chỉ có ba người. Người giống hệt Tô Ngộ không chính là Kiếm Kỳ Lân Nhiệt Kính, sử dụng trường thương màu bạc sáng là Vẫn Thần Kỳ Lân Chị Ngân. Kẻ dùng một quyền đập vỡ vách động và hai tay bốc lửa chính là Bạo Viêm Kỳ Lân Thị Viêm. Tô Ngộ không nhảy vọt ra khỏi hang động sụp đổ, biến mất trong mạng cát vàng cùng bạo. Thế giới bão cát này vô cùng nguy hiểm, không chỉ bạo mòn da thịt mà còn ảnh hưởng nặng nề đến thần thức và tầm nhìn. Chỉ cần bước ra khỏi hang động một mét, bạn sẽ không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, Nhiệt Kính Tam Kỳ Lân không hề lo lắng vì họ tin rằng Tôn Ngộ Không vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Hai bên đầu Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nóng lên, nhờ kinh nghiệm từ hai lần trước. Hắn hiểu rằng cảm giác nóng rát này báo hiệu một đòn tấn công mạnh sắp xảy ra. Cơ thể hắn sẽ tự động phản ứng để né tránh hoặc đỡ đòn. Sở dĩ có hiện tượng này là do sức mạnh vận mệnh của cửu đầu long ẩn chứa trong cơ thể Tôn Ngộ Không bộc phát và hòa quyện với cơ thể hắn. Nhờ sức mạnh này, Tôn Ngộ Không có thể dự đoán nguy hiểm và cơ thể sẽ tự động phản ứng trước khi ý thức kịp nhận ra. Tuy nhiên, hiện tại Tôn Ngộ Không vẫn chưa thể ý thức được điều này. Hắn chỉ có thể dựa vào bản năng để né tránh. Sau này, khi đã thuần thục khả năng này, hắn sẽ có thể chủ động phòng ngự hoặc né tránh nguy hiểm một cách hoàn hảo hơn. Bỗng nhiên, hai bóng người vụt qua trước mặt Tôn Ngộ Không. Nếu hắn không kịp thời né tránh, chắc chắn sẽ bị tấn công. Kẻ tấn công là Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn. Hai bóng người kia chính là sát hồn sử dụng tuyệt kỹ ảnh quỷ phân thân. Người thứ tư trong cửu kỳ lân cuối cùng đã ra tay, nhưng cũng không thể hạ gục Tôn Ngộ Không. Ngay khi Tôn Ngộ Không lơ lửng giữa không trung, người thứ năm xuất hiện, đó là Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng, kẻ có sức mạnh tấn công mạnh nhất trong cửu kỳ lân. Khi hắn kích hoạt trạng thái thị huyết, hắn trở thành một cỗ máy giết chóc hung hãn. Diệt Hoàng lao vào tấn công, Tôn Ngộ Không không thể né tránh và buộc phải chống đỡ. Hắn mở thiên địa hỏa nhãn đến cực hạn để ngăn chặn những đòn tấn công điên cuồng của Diệt Hoàng. Tôn Ngộ Không nhanh chóng nhận ra mình đang rơi vào thế bất lợi. Cả hai đều ở cấp độ cửu văn chí tôn, nhưng trong trận chiến một chọi một, Tôn Ngộ Không không phải là đối thủ của Diệt Hoàng. Điều này cho thấy cửu kỳ lân sở hữu sức mạnh đáng gờm, dù là chiến đấu đơn lẻ phối hợp theo nhóm hay phối hợp theo nhóm. Đây là lý do khiến Linh Uy ngưỡng một cửu kỳ lân như đòn sát thủ cuối cùng của Vạn Yêu Quốc. Tôn Ngộ Không không biết còn có ai khác trong bóng tối hay không. Tuy nhiên, bốn kẻ thù đã lộ diện và hắn đang bị Diệt Hoàng áp đảo. Nếu bốn người kia tham gia, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không hề nao núng. Mặc dù đang bị Diệt Hoàng áp đảo, hắn đã điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Cho dù cửu kỳ lân có thêm thủ đoạn nào, hắn cũng có thể tự tin đối phó mà không lúng túng như trước. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không còn có Lão Sa và 12 tổ vu trong thế giới trung khí. Nếu Lão Sa dung hợp với Thủy Bia, hắn có thể một mình giải quyết tất cả mọi người ở đây. Ngoại trừ Linh Uy, về mặt quân số, Tôn Ngộ Không không hề ở thế bất lợi. Tuy nhiên, đây không phải lúc để sử dụng những ác chủ bài đó. Hắn cần giữ tất cả những kẻ ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện trước. Những kẻ âm thầm theo dõi và tấn công lén lút, hắn không phải hạng tầm thường. Công kích của Thị Huyết Kỳ Lân Diệt Hoàng càng lúc càng mạnh mẽ, và tu vi của hắn cũng dần dần tăng lên trong lúc giao tranh. Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy mắt mình trở nên mờ mịt và buồn ngủ. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt khiến cho động tác của hắn chậm lại. Đúng lúc này, ngực Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nóng rang và một luồng hào quang ngũ sắc tỏa ra từ ngực hắn. Khi hào quang lóe lên, thần thức của Tôn Ngộ Không bừng tỉnh, xua tan đi sự mệt mỏi như thể vừa trải qua một trận chiến 10 ngày 10 đêm. Là ai có gan dám sử dụng huyễn thuật để quấy rối Lão Tôn ta? Tôn Ngộ Không tức giận hỏi. Nhưng mọi thủ đoạn ẩn mình trong bóng tối đều không vẻ vang gì. Và những kẻ này không từ một thủ đoạn nào, kể cả việc tập thể hãm hại một mình. Dù không nhận được câu trả lời, nhưng không phải là không có dấu hiệu gì. Ngay khi tiếng của hắn vừa dứt, hai bóng người đã lao về phía hắn từ hai phía. Đó là Quỷ Kỳ Lân Sát Hồn, một thiên tài của tộc Quỷ Kỳ Lân, đã thực hiện hai đợt tấn công mà Tôn Ngộ Không không hề hay biết, không một dấu hiệu trước. Không một vết tích nào, nếu không vì cảm giác bất ngờ nóng rang ở hai bên hông. Có lẽ Tôn Ngộ Không đã không thể tránh né. Trong lúc sát hồn lao tới, sức mạnh của Diệp Hoàng đè nén Tôn Ngộ Không bỗng chốc tăng vọt. Và như thế, hắn đã đột phá đến cấp bậc giới chủ. Trước khi sát hồn kịp tấn công, sức mạnh của hắn cũng tăng lên đến cảnh giới giới chủ. Và kết quả của sự tăng cường đột ngột này là cả hai, cả về tốc độ lẫn sức mạnh, đều được nâng lên một bậc. Tôn Ngộ Không Trước đây đã chuẩn bị sẵn sàng để phòng thủ hoặc né tránh, giờ đây chỉ còn biết than vãn, diệt hồn với cú đánh mạnh mẽ đã xuyên qua lớp phòng ngự của Tôn Ngộ Không, đánh thẳng vào ngực hắn. Trong khi ảnh quỷ của hắn cũng tấn công không kém phần quyết liệt vào hai bên hông Tôn Ngộ Không. Nhưng khi Tôn Ngộ Không bị tấn công, hắn đột nhiên biến mất, để lại Diệt Hoàng và sát hồn trong sự ngỡ ngàng. Tôn Ngộ Không bất ngờ xuất hiện sau lưng Diệt Hoàng, lơ lửng giữa không trung. Cửu tắc quyết, tứ tắc vi phá, tiếp theo, chân phải của Tôn Ngộ Không bừng sáng lên, rồi đột một đưa cao, đầu gối cứng như sắt đập mạnh vào gáy Diệt Hồn. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không vung tay, hàng chục hạt không gian xa lướt qua không trung, một trong số đó rơi đúng vào trước mặt Diệt Hoàng. Và thế là, khi Tôn Ngộ Không dùng đầu gối đập vào gáy Diệt Hoàng và sát hồn lui về phía sau, từng bước một đấm về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không một lần nữa biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Diệt Hoàng. Lúc này, Diệt Hoàng vì bị đánh mạnh vào sau đầu, ngã về phía trước, còn Tôn Ngộ Không thì dùng sức mạnh từ dưới đẩy lên, đá một cú vào cằm Diệt Hoàng, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi và ngã về phía sau, nhưng không phải xuống đất mà là vào vòng tay của sát hồn. Nhưng khi sát hồn đỡ lấy Diệt Hoàng, hắn lập tức hối hận, đứng sau lưng Diệt Hoàng, đứng sau lưng Diệt Hoàng. Sát hồn ôm lấy hắn, nhưng điều này lại che khuất tầm nhìn của mình. Khi hắn di chuyển Diệt Hoàng sang trái để nhìn về phía trước, Tôn Ngộ Không đã biến mất một lần nữa. Cùng lúc đó, sát hồn cảm thấy đau đớn ở sau đầu, sau đó là cơn đau nhức ở bên trái hông, và cuối cùng, cả hắn lẫn Diệt Hoàng đều bị hất văng ra xa, thu hồi kim cô bổng. Tôn Ngộ Không tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng. Những động tác vừa qua của hắn diễn ra một cách trơn tru, không cho Diệt Hoàng và sát hồn chút thời gian nào để phản ứng. Khi sức mạnh của Diệt Hoàng và sát hồn bất ngờ tăng vọt, chỉ cho việc phòng thủ và né tránh của Tôn Ngộ Không thất bại, hắn đã nhanh chóng kích hoạt năng lực thời không của mình, thiết lập lại thời gian và xuất hiện phía sau Diệt Hoàng. Như vậy, những đòn tấn công của họ chỉ là những ảo ảnh của Tôn Ngộ Không. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã sử dụng không gian xa để trực tiếp gây ra hai đòn trọng kích lên Diệt Hoàng, đồng thời cũng áp dụng sức mạnh của cửu tắc quyết đệ tứ quyết. Cuối cùng, sát hồn cảm nhận được hai lần đau đớn dữ dội, và Tôn Ngộ Không lại rút ra kim cô bổng, phân biệt hai lần quất mạnh tạo nên đòn thế. Thực tế, sức chiến đấu cá nhân của Tôn Ngộ Không chắc chắn sẽ chiến thắng bất kỳ ai trong cửu kỳ lân, chỉ là vừa rồi do bị tấn công bất ngờ khiến hắn hơi bị động. Chiến đấu không vũ khí không phải là điểm mạnh của Tôn Ngộ Không, nhưng một khi hắn tìm được cơ hội để phản công, hắn có thể phát huy sức mạnh của mình một cách tối đa. Kế hoạch phục kích của cửu kỳ lân cũng như tìm kiếm thứ uyển cơ bản đã thất bại. Mặc dù vẫn còn ba người chưa xuất chiêu, nhưng họ cũng không quen thuộc với phương thức chiến đấu này. Ba người không xuất chiêu là Mạc Kỳ Lân Mạc Trúc, chuyên về phòng ngự, Mệnh Kỳ Lân, chuyên về trị liệu và hồi phục như Diệp Tử, và Vẫn Tinh Kỳ Lân Lưu Thương, chuyên về theo dõi và lén lút, không cần chiến đấu trực diện. Mộng Kỳ Lân Diệp Tinh Thần, người vừa mới ra tay, nhưng ảo thuật của hắn đã bị Ngũ Thải Thần Thạch phá vỡ. Vì vậy, sau khi Tôn Ngộ Không một dậy đánh bay sát hồn và Diệt Hoàng, những người còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Nếu phục kích không thành, thì chiến đấu trực diện cũng là một lựa chọn. Với 9 người chống lại 1, tỷ lệ thắng vẫn khá cao. Ngay sau khi Diệp Tinh Thần và những người khác xuất hiện, Mệnh Kỳ Lân đã nhanh chóng hồi phục Diệt Hoàng và sát hồn. Về khả năng hồi phục, Mệnh Kỳ Lân không hề thua kém Diệp Tử. Nhưng chưa kịp cho Diệp Tinh Thần ra lệnh tấn công, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Giọng nói này Tôn Ngộ Không rất quen thuộc. Các ngươi, Kỳ Lân nhất tộc, sao lại không biết xấu hổ như vậy? 9 người đánh 1 người, không sợ mất mặt sao? Đến đây, hôm nay hãy để Kiếm Hào gia gia của ngươi luyện tập một chút, xem chiêu thức mới luyện thành của ta ra sao.